Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Nghĩa và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 28 tháng 7 năm 2019. Hàng chục ngàn người tập hợp về trung tâm Hồng Kông tiếp tục biểu tình đòi dân chủ. Tại thủ đô Moscow, hơn 1.300 người bị bắt vì biểu tình đòi bầu cử tự do. Iran cảnh cáo châu Âu không nên khiêu khích bằng cách cho tàu chiến hộ tống tàu dầu ở vùng vịnh. Thưa quý vị, sau cuộc biểu tình ở Nguyên Lãng với các vụ đụng độ với cảnh sát vào ngày hôm qua, phe bảo vệ dân chủ Hồng Kông tiếp tục xuống đường vào chiều hôm nay. Chính quyền cho phép người biểu tình tập hợp tại công viên Charter Garden, nhưng cấm tuần hành trên đường phố. Một lần nữa, công luận Hồng Kông phẫn nộ vì cảnh sát thô bạo trấn áp người biểu tình vì muốn bảo vệ mô hình một quốc gia hai chế độ của Hồng Kông. Đặc phái viên đài RFI Liu Zifang có mặt tại công viên Charter Garden cho biết thêm về không khí tại chỗ.
Tôi đang có mặt tại Charter Garden, ngay giữa lòng khu Central, nơi duy nhất chính quyền cho phép người dân tập hợp vào chỗ này. Đây là trung tâm tài chính, chỉ nằm cách trung tâm quyền lực của đặc khu hành chính Hồng Kông vài con phố. Tuy nhiên, người biểu tình không được phép tuần hành. Xe cảnh sát đã bao quanh công viên. Nhân viên an ninh khám xét rất tỉ mỉ một người biểu tình còn trẻ tuổi đã vào đến công viên Charter Garden. Những trường hợp khám xét tương tự liên tục diễn ra từ sáng sớm ngày hôm nay, kể cả trong các trạm metro. Điều đó chứng tỏ cảnh sát Hồng Kông đã bắt đầu ra tay. Ngoài ra còn có khá nhiều xe cứu thương và nhân viên y tế túc trực sẵn tại công viên. Không loại trừ khả năng một số các cuộc tuần hành khác, dù không được phép của chính quyền, nhưng vẫn diễn ra chiều nay tại Hồng Kông. Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau loạt đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại Nguyên Lãng, khoảng 10 người đã bị bắt giữ và nhiều người biểu tình bị đánh một cách thô bạo. Hình ảnh của cảnh sát Hồng Kông trong mắt công luận lại càng xấu đi.
Theo tin giới chót, tối nay người biểu tình Hồng Kông tràn ra khu vực Causeway Bay, phong tỏa văn phòng đại diện của Trung Quốc ở Hồng Kông. Cảnh sát dùng lựu đạn cay giải tán đám đông. Vẫn liên quan tới Trung Quốc nhưng tại Biển Đông, vào lúc tàu thăm dò đại dương địa chất 8 tung hoành tại khu vực bãi Tư Chính, trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gây căng thẳng giữa Bắc Kinh và Hà Nội, thì Trung Quốc vào hôm qua lại đã phô trương chiếc đại dương hiệu, một con tàu khảo sát đại dương cỡ lớn, được cho là sẽ khai mở một kỷ nguyên mới cho việc nghiên cứu biển khơi. Giới quan sát tuy nhiên cho rằng chiếc tàu này cũng sẽ trở thành công cụ giúp Bắc Kinh áp đặt yêu sách chủ quyền trên Biển Đông.
Trích dẫn truyền thông Trung Quốc, nhật báo Hồng Kông South China Post cho biết, chiếc tàu khảo sát mới này của Trung Quốc có lượng giãn nước 4.600 tấn, có tầm hoạt động khoảng 14.000 hải lý, chạy được với tốc độ tối đa 16 nút, tức là hải lý giờ 1 giờ. Con tàu có khả năng thăm dò tài nguyên ở sâu dưới đáy biển, bất kỳ đại dương nào trên thế giới. Theo một số nhà quan sát, Bắc Kinh ngày càng tăng cường đội tàu khảo sát đại dương và dùng các chiếc tàu dân sự này để áp đặt yêu sách chủ quyền Trung Quốc trên biển, nhất là ở Biển Đông. Trong bối cảnh đó, tàu đại dương hiệu rất có thể sẽ được triển khai xuống Biển Đông. Trả lời tờ South China Morning Post, ông Colin Coe, chuyên gia về hàng hải tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam thuộc Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore cho rằng, nếu chiếc tàu này được triển khai xuống Biển Đông, điều đó sẽ tăng cường sự hiện diện trên biển của Trung Quốc trong khu vực. Không chỉ là hiện diện đơn thuần, theo chuyên gia Colin Coe, ở Biển Đông, con tàu sẽ có nhiệm vụ thu thập những thông tin và dữ liệu hải dương quan trọng, giúp Trung Quốc tăng cường hiểu biết về vùng biển, cho phép Bắc Kinh tối ưu hóa phạm vi các hoạt động dân sự và quân sự trong vùng, qua đó khẳng định thêm yêu sách chủ quyền của Trung Quốc.
Cảnh sát Nga câu lưu gần 1.400 người biểu tình tại Moscow vào hôm qua. Số này hưởng ứng kêu gọi của phe đối lập, phản đối chính quyền Bắc Đơn của nhiều ứng viên muốn tham gia cuộc bầu cử cấp thành phố vào tháng 9 tới đây. Tổ chức phi chính phủ OVD Info chuyên quan sát các phong trào biểu tình đưa ra con số nói trên và ghi nhận đây là lần biểu tình có đông người bị bắt nhất kể từ phong trào phản kháng hồi năm 2012, chống việc Vladimir Putin quay lại nắm quyền tại Điện Kremlin. Cảnh sát Moscow cho biết có gần 1.100 người đã bị bắt vì những vi phạm khác nhau. 3.500 người biểu tình, trong đó có 700 nhà báo và blogger, đã tụ tập trước cửa tòa đô chính Moscow. Từ thủ đô nước Nga, thông tin viên RFI Daniel Valo giải thích.
Le message envoyé par les autorités russes est limpide, il n'y aura aucune tolérance pour le mouvement de contestation.
Thông điệp mà chính quyền Nga gửi đi rất rõ ràng, họ sẽ không khoan dung với phong trào phản kháng ngày càng lan rộng trong những tuần qua tại Moscow. Việc bố trí lực lượng cảnh sát trong ngày hôm qua trên đường phố thủ đô nước Nga đã cho thấy điều đó. Hàng nghìn cảnh sát chống bạo động được triển khai và hơn 1.000 vụ bắt giữ đã diễn ra. Nhà chức trách Nga đã làm mọi việc để cuộc tuần hành không thể diễn ra một cách bình thường. Chiến lược của chính quyền như vậy là rất rõ ràng. Còn phe đối lập giờ đây sẽ phải tận dụng mọi phương cách. Một mặt phải tạo áp lực đường phố, mặt khác là kháng án trước các tòa án và ủy ban bầu cử của Nga để họ thông qua các đơn tranh cử vốn đã bị bác vì nghi có gian lận. Không chần chừ, trong một tin nhắn được đăng tải trên các mạng xã hội, Ilya Yashin, một ứng viên bị bác đơn tranh cử, đã kêu gọi lại tuần hành vào ngày 3 tháng 8 tới đây. Lời kêu gọi của Ilya Yashin được đưa ra chỉ 40 phút trước khi ông lại bị lực lượng cảnh sát câu lưu.
Daniel Valo, Moscou, RFI.
Về hồ sơ hạt nhân, vào hôm nay, 5 nước còn lại trong Hiệp định Hạt nhân Iran 2015 là Anh, Đức, Nga, Pháp và Trung Quốc họp lại với Iran tại Vienna, thủ đô nước Áo, để tìm cách cứu vãn bản thỏa thuận đã bị Mỹ rồi Iran phá hoại. Ngay trước lúc bước vào vòng đàm phán, Tehran đã lên giọng cảnh cáo các nước châu Âu rằng không nên theo đề nghị của Anh Quốc mà cử tàu hải quân hộ tống tàu dầu ở vùng vịnh, vì hành động đó sẽ bị Iran coi là khiêu khích.
Theo hãng tin Pháp AFP, trong một tuyên bố, ông Ali Rabieh, phát ngôn viên chính phủ Iran, xác định, chúng tôi nghe nói rằng họ có ý định phái một hạm đội châu Âu đến vùng vịnh Ba Tư, một hành động đương nhiên là chứa đựng một thông điệp thù địch, mang tính khiêu khích và sẽ làm gia tăng căng thẳng. Phát ngôn viên chính phủ Iran nhắc lại rằng, vấn đề an ninh cho vùng vịnh phải do chính các nước trong khu vực duy trì, và Iran chính là tác nhân lớn nhất trong công cuộc bảo đảm an ninh hàng hải tại vùng vịnh Ba Tư, từ ngữ trong nguyên văn. Cùng một quan điểm, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng cho rằng sự hiện diện của một lực lượng hải quân châu Âu như vậy sẽ chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn mà thôi. Phát biểu sau cuộc tiếp xúc với Ngoại trưởng Oman Yusuf bin Alawi đang thăm Iran, ông Rouhani khẳng định, xin trích, sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài sẽ không giúp ích cho an ninh khu vực và sẽ là nguồn căng thẳng chính. Các tuyên bố cứng rắn nói trên được đưa ra trong bối cảnh Anh Quốc vào hôm thứ Hai cho biết là đang lên kế hoạch thành lập một lực lượng do châu Âu dẫn đầu để hộ tống các tàu chở dầu đi qua tuyến vận chuyển dầu hỏa được đánh giá là bận rộn nhất thế giới. Việc cho tàu chiến hộ tống tàu dầu là nhằm đáp trả việc Iran bắt giữ một tàu treo cờ Anh Quốc vào ngày 19 tháng 7 trước đó. Việc Tehran trận bắt chiếc Stena Imperial xảy ra 2 tuần sau khi chính quyền Anh bắt giữ một tàu chở dầu Iran ngoài lãnh thổ hải ngoại Gibraltar với cáo buộc tàu này vi phạm lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Syria.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua cho biết sẵn sàng ra lệnh bắt những người ủng hộ việc đưa đất nước tái nhập Hiệp ước Phòng thủ khu vực, có tên là Hiệp ước Tương hỗ Liên Mỹ. Phát biểu tại một sự kiện quân sự ở thủ đô Caracas, Tổng thống Nicolas Maduro gọi những người Venezuela ủng hộ hiệp ước là những kẻ tội phạm muốn Venezuela bị xâm lược. Ông tuyên bố muốn ném hiệp ước mà ông gọi là một tờ giấy vào xọ xác, tiêu hủy nó để hiệp ước này vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trở lại tại Venezuela. Thông báo của Tổng thống Maduro được đưa ra sau khi Quốc hội Venezuela, định chế duy nhất do phe đối lập kiểm soát, hôm thứ Ba thông qua luật cho phép quốc gia này tái nhập Hiệp ước Phòng thủ khu vực. Theo hãng tin Pháp AFP, quyết định của Quốc hội Venezuela nằm trong tay phe đối lập là một phần chiến lược của Tổng thống lâm thời Juan Guaido, lãnh đạo định chế này, để mở đường cho Mỹ can thiệp quân sự, lật đổ Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro. Cũng trong ngày hôm qua, theo Reuters, Phó Chủ tịch Đảng Xã hội Venezuela, nhân vật thứ hai trong chính quyền Maduro, thông báo rất có thể thủy quân lục chiến Mỹ đã thâm nhập vào Venezuela một tuần sau khi xảy ra một sự cố trên không. Mỹ khi đó tố cáo một chiến đấu cơ của Venezuela đã bám đuôi một cách hung hăng một máy bay trinh thám của Mỹ đang làm nhiệm vụ giám sát trên không phận quốc tế ở vùng biển Caribe. Về thể thao, ngoại trừ bất ngờ vào giờ chót, tay đua Egan Bernal, 22 tuổi, gần như chắc chắn đi vào lịch sử Tour de France. Anh là người đầu tiên đem về chiếc áo vàng cho Colombia và cũng là nhà vô địch trẻ tuổi nhất của cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp từ hơn 70 năm qua.
Trong trận cuối cùng Tour de France năm nay trên lộ trình dài 128 cây số từ thành phố Rambouillet, vùng Yvelines cho đến đại lộ Champs-Élysées, tất cả mọi chú ý đều hướng về chiếc áo vàng trên vai tay đua Egan Bernal. Lớn lên từ thành phố Zipaquirá ở Colombia, Bernal đã vượt hơn 3.400 cây số, không dưới 30 cây đèo từ Bruxelles hôm mùng 6 tháng 7 vừa qua, đến trước Khải Hoàn Môn vào quãng 9 giờ tối nay, Colombia vô cùng tự hào với thắng lợi của Egan. Cho đến tận chặng áp chót vào tối qua, Bernal vẫn chưa dám tin rằng anh sẽ là người đầu tiên đem về chiếc áo thun màu vàng của Tour de France cho Colombia, nơi mà môn đua xe đạp chỉ đứng sau có môn bóng đá. Ba tay đua được xướng tên trên bảng vàng tối nay sẽ là Egan Bernal, về nhì là đồng đội của anh tay đua người xứ Gan Garen Thomas, và hạng ba là Steven Kurijvic người Hà Lan. Pháp hơi buồn vì một lần nữa lại hụt chức vô địch Tour de France, và buồn hơn nữa là tay đua Alaphilippe từng giữ chiếc áo vàng trong 14 ngày liên tiếp nhưng lại để mất phần thưởng cao quý này 2 ngày trước khi về đến Paris.
Về thời tiết khí hậu, đợt nắng nóng lịch sử hoành hành nhiều nước châu Âu trong những ngày qua, hiện giờ đã lan đến tận Bắc Âu, nhất là Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan. Các nước này ghi nhận nhiệt độ tăng cao với hiện tượng đêm nhiệt đới, tức là khi nhiệt độ vào ban đêm vẫn không giảm xuống dưới 20 độ.
Theo hãng tin Pháp AFP, cơ quan khí tượng quốc gia Na Uy vào hôm qua ghi nhận nhiệt độ ở Laxfoss, miền Bắc nước này, đạt mức 35,6 độ C, bằng với mức cao kỷ lục ghi nhận tại Na Uy hồi năm 1970 ở Nesbjerg. Cơ quan khí tượng quốc gia cũng thông báo hiện tượng đêm nhiệt đới đã diễn ra tại nhiều thành phố ở miền Nam Na Uy. Còn tại Thụy Điển, ngay cả ở miền Bắc nước này, Viện Khí tượng Thủy văn cũng ghi nhận nhiệt độ rất cao, 34,8 độ C tại thành phố Markusvinsa, mức nhiệt độ cao nhất đo được tại Thụy Điển kể từ năm 1945 đến nay. Xin nhắc lại là trong tuần qua, nhiều nước Tây Âu như Pháp, Đức, Anh đã ghi nhận mức nhiệt độ tăng kỷ lục và đạt mức báo động đỏ, tức là mức cao nhất. Riêng tại Pháp, ngày 25 tháng 7 vừa qua, khoảng 20 tỉnh bị đặt ở mức báo động đỏ, điều chưa từng thấy. Nhiều nơi có nhiệt độ trên 40 độ C. Riêng Paris phá kỷ lục với nhiệt độ 42,6 độ C vào lúc hơn 15 giờ trưa.
Sau đây là các tin tức khác.
Tổng thống Mỹ Donald Trump lại bị tố cáo kỳ thị chủng tộc. Nạn nhân của ông Trump lần này là dân biểu da màu Ilhan Cummings của Đảng Dân Chủ tại thành phố Baltimore, tiểu bang Maryland, nơi đa phần dân chúng là người da màu. Hôm qua, ông Trump gọi Baltimore là nơi lộn xộn, đáng kinh tởm, đầy chuột và các loại gặm nhấm, nguy hiểm bẩn thỉu. Ông cho rằng chính dân biểu Elia Cummins đã làm hại người dân thành phố.
Tại Pháp, phong trào tuần hành phản đối kỳ thị chủng tộc và kỳ thị người da màu được tổ chức sau vụ một sinh viên da màu bị chửi bới và hành hung đến chết. Nạn nhân tên là Mamoudou Berry, 31 tuổi, tới từ Guinea, vừa bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Rouen, Pháp, qua đời hôm 19 tháng 7 tại vùng Seine-Maritime. Nghi phạm là một người Pháp gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều cuộc tuần hành để tưởng niệm nạn nhân đã diễn ra trong ngày hôm qua, nhất là tại thủ đô Paris.
Lãnh đạo ngành cảnh sát Rumani bị cách chức sau vụ một thiếu nữ bị bắt cóc và sát hại. Vấn đề đối với lãnh đạo cảnh sát này là cô gái 15 tuổi đã gọi được cho số cấp cứu của cảnh sát, cung cấp manh mối về nơi cô bị cầm giữ để cảnh sát đến cứu. Tuy nhiên, cảnh sát đã xem nhẹ lời cầu cứu này và rất lâu sau đó mới đi tìm và tìm một cách chiếu lệ. Khi đến nơi thì chỉ thấy những mảnh xác bị cháy đen.
Cúp bóng đá thế giới của người vô gia cư 2019 được tổ chức tại Cardiff, xứ Wales. Pháp là một trong số trên 40 quốc gia tham dự mùa lễ hội bóng đá của những người vô gia cư được mở ra từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8. Mỗi đội bóng chỉ có 4 cầu thủ thi đấu, 8 cầu thủ vô gia cư đại diện cho nước Pháp. Trong trận đấu với đội Hungary ngày đầu tiên cuộc tranh tài, Pháp thắng với tỷ số 5-3. Trước khi đến được Cardiff, đội tuyển Pháp đã phải trải qua nhiều ngày tập huấn ở Clermont-Ferrand trong tinh thần đồng đội và tương thân tương ái. Toàn bộ các chi phí ăn, ở và vận chuyển do các hội từ thiện bảo trợ, các tuyển thủ có dịp chơi trên sân cỏ đẹp không thua gì những sân cỏ dành cho Zinedine Zidane hay Mbappe. Đội tuyển Pháp hy vọng đem về chiếc cúp vàng năm nay. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao, đá cầu du nhập vào Pháp nhờ một người phụ nữ Việt Nam. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc, hôm nay dành để tưởng niệm danh ca Johnny Clegg, biểu tượng đấu tranh chống apartheid. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là một điểm tuần báo do Thụy My thực hiện.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, đang trong mùa hè, các tuần báo Pháp giới thiệu những chủ đề nhẹ nhàng, Le Point chành trang nhất và nhiều trang trong cho hồ sơ đặc biệt những bí mật cuối cùng của các giáo đường ở Pháp. Lost quan tâm đến một Marc khác, không phải các Marc mà là Thierry Marc, một đầu bếp kim doanh nhân Pháp mở hệ thống trường dạy nghề giúp những người thất cơ lỡ vận. Hồ sơ của Courrier International tuần này nói về các phương cách mới để di chuyển.
Về quan hệ Nga-Trung, bài viết của The Economist nhận định hợp tác có lợi cho Trung Quốc hơn là cho Nga. Đi kèm với hình vẽ một con gấu trúc lớn bệ vệ, ngồi trên chiếc ngai màu đỏ, có ngôi sao vàng, bế trên tay một chú gấu nhỏ, cầm lá cờ Nga, với tựa đề có phần mỉa mai, chiến hữu.
Quan hệ giữa Putin và Tập Cận Bình được thắt chặt sau vụ Nga chiếm Crimea, nhưng Trung Quốc đang thống trị trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế Trung Quốc mạnh gấp 6 lần Nga và vẫn còn tăng trưởng, trong khi Nga đang đi xuống. Thay vì là đối tác ngang hàng, Nga đang trở thành chư hầu của Trung Quốc. Theo The Economist, thoạt đầu nhận xét này dường như có vẻ khắt khe. Nga dù sao cũng là cường quốc nguyên tử, với tư cách thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nga đang hiện đại hóa quân đội và không ngần ngại sử dụng như ở Syria, nhưng tốc độ phụ thuộc của Moscow vào Bắc Kinh đang nhanh chóng tăng lên một cách đáng lo ngại. Trung Quốc là thị trường quan trọng nhập nguyên liệu của Nga. Tập đoàn dầu khí quốc gia Rosneft lệ thuộc vào nguồn tài chính của Trung Quốc và ngày càng bán nhiều dầu cho Bắc Kinh. Nga cũng muốn bớt phụ thuộc vào đồng đô la, nên đồng nhân dân tệ nay chiếm phần quan trọng trong dự trữ ngoại hối. Trung Quốc cung ứng nhiều phụ tùng chủ chốt cho hệ thống vũ khí Nga và Putin cần đến Bắc Kinh trong việc kiểm soát người dân. Tháng trước, Nga đã ký hợp đồng phát triển mạng lưới 5G với Huawei. Trung Quốc rất hài lòng vì Nga còn là tiếng nói ủng hộ quan trọng trước những chỉ trích của phương Tây đối với Bắc Kinh về nhân quyền. ông Putin không có nhiều chọn lựa sau khi bị phương Tây trừng phạt hoặc xa lánh cho xâm chiếm Crimea, can thiệp vào bầu cử Mỹ và vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Skripal. Ông có thể biện luận là tương lai nay tùy thuộc vào Trung Quốc cùng với hệ thống tư bản nhà nước của người khổng lồ châu Á. Tuy nhiên, theo tờ báo, Putin đã lầm. Phiên bản tư bản nhà nước theo kiểu Nga là nhằm tìm kiếm lợi nhuận thay vì hiệu quả. Những người thân cận ông Putin thao hồ thủ lợi từ ngân sách. Đó là một trong những nguyên nhân khiến Trung Quốc chỉ đầu tư hạn chế vào Nga. Tại Trung Á, quân đội Trung Quốc đóng quân ở Tajikistan và tập trận mà không buồn tham khảo ý kiến của Moscow. Thế giới cần tìm cách tách Nga ra khỏi vòng ảnh hưởng của Trung Quốc trước khi quá muộn chăng. Theo The Economist, sớm muộn gì một tổng thống khác, kiểu như Alexei Navalny, sẽ quay mặt với Bắc Kinh khi lại cần đến sự trợ giúp của phương Tây, và khi đó chủ nhân phòng bầu dục Nhà Trắng sẽ bắt chước ông Nixon lên đường đi thăm Moscow.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, The Economist nói đến phong trào phản kháng ở Hồng Kông chống lại các biểu tượng của Bắc Kinh. Tờ báo nhận định Hồng Kông đang sống trong những thời khắc bạo lực nhất, nguy hiểm nhất kể từ sau cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông.
Bắc Kinh tức giận tuyên bố việc văn phòng đại diện Trung Quốc tại Hồng Kông bị coi là đích nhắm là thách thức nghiêm trọng đối với chính quyền trung ương. Người ta lo ngại Trung Quốc sẽ đưa quân đội đến đàn áp và như vậy sẽ là một sự kiện chưa từng thấy kể từ sau vụ thảm sát Thiên An Môn. Tuy nhiên, theo tờ báo, điều này khó xảy ra vì sẽ gây phẫn nộ trên toàn thế giới, dù phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đe dọa. Các nhà đấu tranh tên tuổi, ôn hòa, kể cả những khuôn mặt trẻ của cách mạng dù, nay không có mấy ảnh hưởng lên phong trào phản kháng không có thủ lãnh này. Những người biểu tình sử dụng các ứng dụng tin nhắn mã hóa, mang theo quần áo thay đổi để tránh bị nhận dạng. Sự ẩn danh này khiến khó thể kiểm soát hoặc thương lượng với họ. Dù đôi khi xảy ra bạo động, nhưng những người biểu tình cực đoan vẫn có được sự thông cảm nơi phe ôn hòa. Ngược lại, ít có sự đoàn kết ở phía bên kia. Giám đốc một tờ báo thân Trung Quốc mới đây đã từ chức, và Phòng Thương mại Hồng Kông vốn ủng hộ chế độ, nay lên án vụ bạo động ở quận Nguyên Lãng và còn đi xa hơn, kêu gọi chính quyền nhượng bộ.
Le Monde số cuối tuần vẽ lên chân dung của Hà Vận Thi, Denise Ho, ngôi sao nhạc pop Hồng Kông đã dám thách thức Trung Quốc. Là ca sĩ kim nhà soạn nhạc cantopop tên tuổi lâu nay, cuối tuần rồi cô tiếp tục là một trong những người nổi tiếng hiếm hoi công khai tham gia vào cuộc đấu tranh vì dân chủ ở Hồng Kông. Một chân dung đối nghịch khác là tên đồ tể Thiên An Môn, đó là cựu thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng, qua đời ở tuổi 90.
Đêm 20 tháng 5 năm 1989, khuôn mặt của Lý Bằng đã ghi đậm dấu ấn lên ký ức Trung Quốc. Ông ta xuất hiện trên truyền hình nhà nước, mặc chiếc áo đại cán kiểu Mao, tuyên bố thiết quân luật tại Bắc Kinh. Trước đó tại Bộ Chính trị, Lý Bằng đã tranh cãi dữ dội với Tổng Bí thư chủ trương cải cách Triệu Tử Chương và đã giành chiến thắng nhờ có sự ủng hộ của Đặng Tiểu Bình. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn sinh viên đã bị thảm sát, danh hiệu đồ tể Bắc Kinh thường được dành cho Lý Bằng. Thế giới hậu Thiên An Môn thuộc về họ Lý, chủ trương tự do của Triệu Tử Chương không bao giờ xuất hiện trở lại. Lý Bằng tiếp tục làm thủ tướng suốt gần một thập niên. Gia đình ông ta ngự trị trong ngành năng lượng Trung Quốc. Hai con trai và một con gái của Lý Bằng là quan chức Bộ Năng lượng, một người con trai khác làm thống đốc tỉnh Sơn Tây giàu có về than đá. Lý Bằng còn rất hãnh diện về công trình đập khổng lồ Tam Hiệp, tốn kém 10 tỷ đô la, làm 1,3 triệu dân phải di dời, bất chấp tố cáo của giới bảo vệ môi trường và các quốc gia ở hạ nguồn.
Cũng về Trung Quốc, The Economist nhận xét, hành động của Bắc Kinh ở Tân Cương đã trở thành chủ đề tranh cãi quốc tế.
Sau khi 22 nước gửi thư lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc yêu cầu Trung Quốc đóng cửa các trại cải tạo giam giữ người chuyên ngôn nhĩ ở Tân Cương, vài ngày sau lại xuất hiện một lá thư khác của 37 nước ủng hộ Bắc Kinh. Không có gì ngạc nhiên trước những chữ ký của Venezuela, Nga, Ả Rập Xê Út hoặc những nước được Trung Quốc đầu tư như Pakistan và Lào. Nhưng đáng phẫn nộ nhất theo tờ báo là các nước vùng vịnh ủng hộ Trung Quốc vì nhiều lý do từ quốc phòng, kinh tế đến tôn giáo. Năm ngoái, Bắc Kinh đã ký các hợp đồng xây dựng và đầu tư trị giá 28 tỷ đô la tại Trung Đông, một khu vực khó thu hút được đầu tư nước ngoài. Nhưng thông tin về các trại cải tạo Tân Cương ngày càng được tiết lộ nhiều hơn, khiến các nhà lãnh đạo Hồi giáo bắt đầu chịu đựng áp lực trong nước, đòi hỏi bảo vệ các đồng đạo.
Còn tại Đài Loan, The Economist khi nói về triển vọng tái đắc cử của bà Thái Anh Văn đã ví von, mùa đông đi qua, mùa hè sắp đến, với đầy tươi sáng đối với vị nữ tổng thống này.
Tờ báo nhắc đến chuyến công du vùng vịnh Caribe mới đây của bà Thái Anh Văn với 4 ngày lưu lại trên đất Mỹ, dài nhất từ trước tới nay, bất chấp Bắc Kinh kịch liệt phản đối, bà đi tàu ngang qua tượng nữ thần tự do, gặp một số đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ, phát biểu tại Đại học Columbia. Trong lần quá cảnh trước đó, bà đến thăm NASA, trở thành nhà lãnh đạo Đài Loan đầu tiên bước chân vào một cơ quan liên bang Mỹ kể từ năm 1979. Các cuộc biểu tình ở Hồng Kông đã khiến cán cân nghiêng về phía bà Thái Anh Văn trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, còn phe Quốc dân đảng thân Trung Quốc bị xuống dốc.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về châu Âu, trên trang bị The Economist là hình vẽ tân thủ tướng Anh Boris Johnson đang vui vẻ lái chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ quen thuộc ở thủ đô London với dòng chữ Make Britain Great Again, làm cho nước Anh vĩ đại trở lại. Lao thẳng xuống con dốc của đường trượt tàu lượn siêu tốc, tờ báo Anh không ngần ngại khẳng định, để ngăn chặn no deal, tức là rời châu Âu mà không có thỏa thuận, các nghị sĩ bảo thủ phải sẵn sàng hạ bệ Boris Johnson.
Ông Boris Johnson đã gây bất ngờ khi thành lập một nội các toàn những nhân vật cứng rắn. Tân thủ tướng tin rằng Donald Trump sẽ mang phao cứu sinh đến khi Anh Quốc rời bỏ Liên hiệp châu Âu. Điều này theo tờ báo là nguy hiểm vào lúc London phải khẳng định vị trí trong hồ sơ Iran. Nhưng đáng ngại nhất là kế hoạch Brexit siêu thực của ông. Bà May đã thất bại với những lời hứa không thể thực hiện được. Còn Boris Johnson phạm cùng một sai lầm ở tầm vóc lớn hơn. Ông hứa bỏ điều kiện backstop về một biên giới thực tế với Bắc Ireland, dọa không trả chi phí ly dị và nhất định sẽ ra khỏi châu Âu vào ngày 31 tháng 10 dù có thỏa thuận hay không, mà ông nói là do or die, hành động hay là chết. Ra khỏi châu Âu mà không có thỏa thuận bằng mọi giá sẽ là thảm họa, và The Economist cho rằng Nghị viện Anh chỉ còn cách bỏ phiếu bất tín nhiệm tân thủ tướng, hoặc ít nhất chỉ cần lá phiếu của vài nghị sĩ để giải tán chính phủ của đảng mình, một sự kiện chưa từng có kể từ năm 1940.
Nhìn sang Hoa Kỳ, bài xã luận của Lê Quang tuần này nhận định, đành rằng các tweet của Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi 4 nữ dân biểu da màu quay về nguyên quán là tệ hại, nhưng cũng không nên giấu giếm một thực tế bao trùm, đó là vấn đề bản sắc sẽ đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2020 tại Hoa Kỳ.
Hiệp hội Dân chủ xã hội Mỹ, mà 2 trong số 4 nữ dân biểu trên là thành viên, còn người thứ 3 Ilhan Omar là ủng hộ viên, là tổ chức lớn nhất ở Mỹ, cổ vũ cho chủ nghĩa xã hội, bất chấp các bài học thê thảm của Venezuela và Cuba. Theo một cơ quan thăm dò, có đến 46% cử tri dân chủ tự nhận có khuynh hướng tự do, có nghĩa là cánh tả, tăng 18 điểm so với 10 năm trước, còn số người ôn hòa chỉ còn 37%. Donald Trump biết điều đó và các tweet của ông nhằm chia rẽ đối thủ hơn là huy động phe mình. Ông tìm cách làm cho Ocasio-Cortez, một dân biểu cực đoan, và Omar, bài cho thái kịch liệt, xuất hiện như khuôn mặt thật của đảng Dân Chủ, gây bối rối cho phe Dân Chủ ôn hòa mà đại diện là bà Nancy Pelosi.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hàng chục ngàn người tập hợp về trung tâm Hồng Kông tiếp tục biểu tình đòi dân chủ. Tại thủ đô Moscow, hơn 1.300 người bị bắt vì biểu tình đòi bầu cử tự do. Iran cảnh báo châu Âu không nên khiêu khích bằng cách cho tàu chiến hộ tống tàu dầu ở vùng vịnh. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn.
Hồng Kông vào cuộc chiến bất cân xứng đòi dân chủ, Iran quấy rối ở eo biển Hormuz để tìm cách đàm phán trên thế mạnh. Margaret Hamilton, người phụ nữ giúp nhân loại đặt chân lên mặt trăng cách đây 50 năm. Tutankhamun thu hút hơn 1 triệu khách tham quan ở Paris. Kính thưa quý thính giả, trên đây là những chủ đề chính của mục tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Hồng Kông vẫn chưa có hồi kết. Bắt đầu từ phong trào phản đối dự luật dẫn độ, hiện người dân đặc khu đòi lại những quyền tự do dân chủ mà lẽ ra họ tiếp tục được hưởng cho đến năm 2049. Phong trào này cũng là cách thể hiện sự thiếu tin tưởng của người dân Hồng Kông vào chính quyền đặc khu, được cho là thần Bắc Kinh, theo nhận định với RFI của giáo sư Jean-Philippe Béjart, giám đốc nghiên cứu danh dự tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp.
Tôi cho rằng nguyên nhân của phong trào đang diễn ra hiện nay được tích lũy trong suốt nhiều năm. Đó là sự khẳng định bản sắc của Hồng Kông. Đó là sự từ chối phục tùng Đảng Cộng sản Trung Quốc và những người đại diện của Đảng tại đặc khu. Phong trào này có thể sẽ còn kéo dài không biết đến bao giờ. Chính phủ Hồng Kông vẫn không hề lùi bước. Vấn đề không chỉ còn ở dự luật dẫn độ, mà là cơ hội để Hồng Kông tiếp tục được là Hồng Kông. Thế nhưng, chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hồng Kông không công nhận yêu sách của người biểu tình. Chủ yếu là những yêu cầu xã hội cơ bản được cô đọng lại trong yêu sách của người biểu tình. Nhưng nhìn chung, yêu sách của họ khó có thể được thỏa mãn.
Giáo sư Jean-Philippe Béjart cho rằng Bắc Kinh không thể mạnh tay như đã từng làm ở Thiên An Môn cách đây 30 năm. Tuy nhiên, nhiều băng đảng xã hội đen được cho là có quan hệ với một số nghị sĩ thần Bắc Kinh đã hành hung người biểu tình ở Nguyên Lãng vào tối 21 tháng 7 để dằn mặt. Khoảng 45 người bị thương và người dân Hồng Kông vẫn chưa hết bàng hoàng. Tại sao lại ở Nguyên Lãng? Nhà xã hội học Dixon Singh, Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông phân tích với RFI ngày 26 tháng 7.
Trước tiên, Nguyên Lãng là khu vực mà các băng đảng mafia hoạt động từ rất lâu. Tôi nghĩ rằng các vụ đánh người biểu tình chỉ nằm trong phạm vi Nguyên Lãng mà không xảy ra ở các khu hành chính, thương mại mà người biểu tình đi qua. Đó là vì chủ mưu vụ hành hung này muốn hạn chế thiệt hại. Vì nếu khu văn phòng bị nhắm đến thì hình ảnh của Hồng Kông, một trung tâm kinh tế và tài chính thế giới, sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Hôm 24 tháng 7 vừa qua, chính quyền trung ương cảnh báo, nếu người biểu tình Hồng Kông còn thắc mắc về quyền tối cao của Bắc Kinh, việc dùng vũ lực là chuyện có thể. Eo biển Hormuz trở thành điểm nóng đối đầu giữa Iran và Hoa Kỳ, mà nguyên nhân sâu xa là thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. Căng thẳng tăng thêm một bậc sau khi tàu chở dầu Stena Impero mang quốc tịch Anh bị lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bắt giữ ở vịnh Ba Tư, trong khi Anh Quốc vừa triển hạn giữ một tàu dầu của Iran bị bắt ngoài khơi Gibraltar do bị tình nghi chở dầu sang Syria. Bất chấp lời kêu gọi của Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu, chính quyền Tehran kiên quyết không thả tàu Stena Impero, nhưng hôm 24 tháng 7 đã hé ngỏ khả năng tàu đổi tàu. Tại sao Iran lại sử dụng chiến lược này? Bà Manaz Sirali, giám đốc nghiên cứu Viện Công giáo Paris, kiêm giảng viên Trường Khoa học Chính trị Sciences Po, phân tích trên đài RFI hôm 22 tháng 7 như sau.
Cơ chế INSTEC được Liên hiệp châu Âu thiết kế và áp dụng trong một năm qua đã không mang lại kết quả. Thật vậy, các bên phải cung cấp khoản tín dụng lên đến vài trăm tỷ euro cho Iran. Tuy nhiên, không một nước nào trong Liên hiệp châu Âu có ý định thi hành. Vì thế mà giới lãnh đạo Iran thất vọng về cơ chế INSTEC. Hiện tại, Iran bị bóp nghẹt từ cả hai phía. Một mặt, chính sách cấm vận kinh tế mà Mỹ áp dụng đã có kết quả, nền kinh tế của Iran gần như bị tê liệt. Mặt khác, xã hội Iran không thấy chính sách hung hăng của chính quyền Tehran mang lại hiệu quả. Đối mặt với hai trở ngại này, chính quyền Tehran không tìm được lối thoát bằng đường ngoại giao mà phải sử dụng đến chiến lược trao đổi. Các nhà lãnh đạo Iran đang cố lên cân để chứng tỏ cho cộng đồng quốc tế thấy khả năng gây hại của họ. Thông điệp ẩn sau thái độ cứng rắn này là nếu như Iran không xuất được dầu lửa thì không nước nào có thể làm được. Hiện tại, Iran không đủ khả năng trực tiếp gây chiến với Hoa Kỳ, đây là điều hiển nhiên, nhưng ít ra họ cũng có khả năng gây tác hại rất lớn.
Ngày 20 tháng 7 năm 2019, đánh dấu tròn 50 năm con người đặt chân lên mặt trăng. Neil Armstrong, Buzz Aldrin và Michael Collins đã xuất phát hôm 16 tháng 7 năm 1969 trên chiếc phi thuyền Apollo 11. Đằng sau bước chân của hai phi hành gia trên mặt trăng là công lao của một người phụ nữ, nhà toán học Margaret Hamilton, sinh ngày 17 tháng 8 năm 1936 ở bang Indiana. Bà Margaret Hamilton có bằng cử nhân toán năm 22 tuổi. Năm 1960, khi mới 24 tuổi, bà được nhận vào Viện Công nghệ Massachusetts nổi tiếng để phát triển phần mềm dự báo thời tiết. Tại đây, nhờ tài năng, nhà toán học trẻ được tuyển làm nhà phát triển phần mềm cho chương trình Apollo của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ NASA, mà phòng nghiên cứu Draper của MIT là đối tác. Margaret Hamilton được giao thiết kế hệ thống nhúng của chương trình Apollo. Sau đó, bà đã phát triển thành công hệ thống ưu tiên hóa những nhiệm vụ quan trọng, điểm mấu chốt để cho Apollo 11 thành công. Phát hiện này tình cờ đến với bà khi quan sát con gái chơi với hệ thống mô phỏng Apollo.
Tôi nhớ là tôi hay mang con gái đến phòng làm việc vào buổi đêm cuối tuần. Một lần thì cháu chơi trò phi hành gia, bỗng nhiên hệ thống mô phỏng bị trục trặc. Tôi thấy là cháu chọn PO1, chương trình hạ cánh trong lúc bay. Tôi bắt đầu lo lắng và nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra khi các phi hành gia làm điều tương tự như con gái tôi vừa làm. Sau đó, tôi đến gặp ban giám đốc và nói rằng phải điều chỉnh chương trình. Nhưng họ nói với tôi rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, các phi hành gia được huấn luyện rất kỹ, họ sẽ không mắc sai lầm. Đáng tiếc là điều tôi lo ngại đã xảy ra trong chương trình Apollo 8 PO1 đã được các phi hành gia chọn khi đang bay.
Ngày 20 tháng 7 năm 1969, khi Modine, Inge, Joe Armstrong và Aldrin chuẩn bị đáp xuống mặt trăng, rất nhiều báo động hiện lên. Máy tính trên Modine bị quá tải, không thể xử lý cùng lúc tất cả các thông tin. Nhưng nhờ phần mềm được phát triển dưới sự giám sát của Margaret Hamilton, máy tính đã có thể phân loại nhiệm vụ để lần lượt thực hiện những ưu tiên quan trọng nhất để cho Modine, Inge hạ cánh trên mặt trăng. Cuối cùng năm 2003, công lao của bà Margaret Hamilton đã được Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ ghi nhận khi trao giải thưởng không gian đặc biệt. Đến năm 2017, đích thân Tổng thống Mỹ Barack Obama thời đó trao tặng bà huân chương tự do của Tổng thống, danh hiệu cao quý nhất của Hoa Kỳ. Tính đến ngày 9 tháng 7 năm 2019, triển lãm Tutankhamon, kho báu của Pharaoh, bắt đầu từ cuối tháng 3 vừa qua ở Paris, đã thu hút hơn 1 triệu khách tham quan và có thể sẽ vượt qua kỷ lục 1,2 triệu khách. Trong cuộc triển lãm năm 1967, vì triển lãm này còn kéo dài đến ngày 22 tháng 9. Triển lãm trưng bày gần 150 báu vật còn nguyên vẹn từ 3.000 năm nay và chỉ chiếm 1/36 kho báu được chôn cùng vị Pharaoh trẻ qua đời năm 1323 trước Công nguyên. Tất cả là đồ dùng cá nhân để Tutankhamon giữ liên lạc với thế giới của người sống và để sử dụng ở thế giới bên kia. Khu hầm mộ của Tutankhamon được nhà khảo cổ trẻ Howard Carter phát hiện vào năm 1922. Sự kiện này đã tạo nên một cơn chấn động trên toàn thế giới vào thời kỳ đó. Nhà nghiên cứu Ai Cập Dominic Faro, cố vấn khoa học của triển lãm Tutankhamon, kho báu của Pharaoh, thuật lại trên đài France Culture thời điểm Howard Carter khám phá ra kho báu.
Cứ thử hình dung là bạn không biết có gì trong đó, bạn mở cửa và nhờ ánh sáng của ngọn nến, bạn phát hiện ra đồ vật được đặt khắp nơi. Có rất nhiều hòm rương, cổ xe, rồi cả giường ngủ nữa. Cả một kho đồ chồng chất lên nhau, và toàn là đồ mạ vàng. Những người khám phá ra hầm mộ chắc phải xúc động vô cùng, vì họ là những người đầu tiên được nhìn thấy và được sờ vào những đồ vật có từ mấy nghìn năm qua. Những người cuối cùng nhìn thấy kho báu này là những người đóng cửa khu hầm mộ cách đây vài nghìn năm, và từ đó không một ai chạm vào được khu vực này.
Khoảng 40% tổng số gần 150 đồ vật được trưng bày chưa từng ra khỏi Ai Cập trước đó. Paris nằm trong chuyến chu du tại khoảng 10 thành phố lớn trên thế giới của Tutankhamon, kho báu của Pharaoh. Năm 2020, một phần kho báu này sẽ được triển lãm trong bảo tàng Ai Cập, dự tính mở cửa cùng năm, chỉ để dành riêng cho kho báu của Tutankhamon.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đáo đầy của Thu Hằng, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Thể thao do anh Vũ biên soạn. Môn đá cầu du nhập vào Pháp nhờ một người phụ nữ Việt Nam.
Tạp
chí, thể thao.
Từ ngày 21 đến 24 tháng 8 tới đây, tại Aubonne, một thành phố nhỏ ở ngoại ô Paris, Pháp, sẽ diễn ra một sự kiện thể thao khá độc đáo, giải đá cầu thế giới lần thứ 10, với sự tham dự của 17 đoàn vận động viên đại diện cho các quốc gia của 4 châu lục Á, Âu, Phi, Mỹ. Độc đáo là vì đây là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức ở Pháp. Cùng với việc đăng cai tổ chức giải đá cầu thế giới năm nay tại Pháp là sự công nhận chính thức Liên đoàn cầu môn thế giới đối với Liên đoàn đá cầu Pháp nói riêng và đối với sự phát triển của môn đá cầu khắp nước Pháp nói chung. Đá cầu, một môn chơi xuất xứ từ châu Á này, đã trở thành môn thi đấu chính thức có mặt trên bản đồ thể thao thế giới. Môn chơi này đã nhanh chóng được phổ biến rộng rãi ra các châu lục khác. Sẽ rất thú vị khi biết rằng toàn bộ các vận động viên đá cầu của nước chủ nhà đều là những vận động viên nghiệp dư, và đá cầu mới chỉ được du nhập vào nước Pháp được ít lâu nay và được gây dựng phát triển từ một người phụ nữ, chị Alice Trang Nguyễn, một du học sinh đến từ Sài Gòn, hiện đang sinh sống và làm việc tại Pháp. Chị còn là thành viên của ban tổ chức giải đá cầu thế giới năm 2019 và là một trong những người gây dựng phát triển môn đá cầu của Pháp. Tạp chí thể thao của RFI hôm nay có cuộc nói chuyện với Alice Trang Nguyễn. Thật chào chị Alice Trang Nguyễn. RFI thể thao hôm nay rất vui được tiếp chuyện chị nhân sự kiện giải vô địch đá cầu thế giới lần thứ 10 sắp diễn ra tại Pháp trong ít ngày nữa, mà chị là thành viên trong ban tổ chức giải, một trong những người đã mang môn đá cầu đến với người Pháp. Trước hết, chị có thể giới thiệu cho thính giả của đài RFI biết vài nét về giải đấu quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Pháp sắp tới đây.
Xin chào anh Vũ của đài RFI. Thì cái giải thế giới tổ chức lần đầu tiên tại Pháp lần này, đây là giải thế giới lần thứ 10. Giải đa số được tổ chức ở châu Á, nơi đá cầu là rất là chuyên nghiệp. Thì đây là lần đầu tiên được tổ chức ở Pháp. Giải sẽ quy tụ 17 nước, với 7 nước từ châu Á, 7 nước từ châu Âu, 1 nước từ bên châu Mỹ là Canada, và 2 nước ở châu Phi, Madagascar và Algeria. Quy tụ khoảng đến 200 người. Đây là giải chính thức của Liên đoàn đá cầu thế giới, ISF, là International Shuttlecock Federation, tổ chức cùng với lại Liên đoàn đá cầu Pháp.
Môn đá cầu là cái môn xuất thân xuất xứ từ châu Á. Trước đây chỉ là cái môn chơi dành riêng cho người châu Á, giờ đã trở thành một môn thể thao và vươn rộng ra thế giới và đặc biệt là ở Pháp này. Thì đây là một cái môn mới du nhập vào. Chị là một trong những người đầu tiên góp phần và đưa cái môn đá cầu về đến với người Pháp. Thưa chị, có thể cho thính giả biết đôi chút về những cái ngày đầu đưa cái môn đá cầu này vào nước Pháp như thế nào?
Thì đây là một cái niềm đam mê từ nhỏ của tôi. Tôi cũng trong cái đội tuyển của thành phố Hồ Chí Minh khi nhỏ. Thì khi đến Pháp để học du học Pháp và làm việc thì mới đầu chúng tôi chỉ có 3 đến 5 người chơi. Và vô tình cũng đã phát hiện ra ở Marseille là có chú François Nguyễn. Cũng đã đưa đá cầu vào năm 1993 và đặt tên đá cầu là Plum Foot. Thì chúng tôi không hề biết nhau về sau này á, thì khi các những người, rất nhiều người đam mê trong môn này đã tập hợp lại và vô tình tìm nhau trên Internet. Năm 2008 thì chúng tôi đã tạo ra Liên đoàn đá cầu Pháp France Plum Foot, quy tụ 5 câu lạc bộ và bây giờ đã phát triển đến 200 người. Bây giờ nó có một cái tổ chức quy củ, có huấn luyện viên, tức là những người có kinh nghiệm. Và chúng tôi đang có mục đích là muốn đấu ngang tầm với lại hai nước Hungary và Đức, là hai nước vô địch châu Âu về môn đá cầu này. Môn đá cầu á, người châu Á của chúng ta nó có một cái điểm là rất là khéo léo, chúng ta quen với lại dẻo dai, chính xác. Còn dân châu Âu á, họ không biết môn này là môn gì. Câu đầu tiên họ luôn hỏi đó là đá cầu là gì, Plum Foot là gì. Chúng tôi không biết bao nhiêu lần chúng tôi phải giải thích. Được cái là người dân Pháp có một cái văn hóa rất là mở rộng trên ra ngoài thế giới. Họ rất là tò mò. Thì họ đến họ chơi. Thì đa số những người đến chơi với môn đá cầu á, thì là những người thích khám phá. Hay những người đã từng đến châu Á thì họ thấy trong các công viên ở Sài Gòn hay Hà Nội hoặc là ngay ở Campuchia hay ở Trung Quốc, ai cũng biết đá cầu. Thì họ mới vô tình khám phá ở Pháp có cái môn này và họ đến chơi. Thì mới đầu thì họ không biết tâng được quả cầu là như thế nào, rồi chúng tôi cũng đã có nghĩ ra cách để mà làm cho họ đến với đá cầu trong niềm vui. thì cứ từ từ như vậy chúng tôi tổ chức những trò chơi, chứ không có làm những động tác bài bản như là ở Việt Nam. Thì càng lúc như vậy thì nó lại càng thu hút được nhiều người hơn.
Lá cầu đã đến với người Pháp qua những người Việt Nam, đặc biệt trong đó có chị, nay trở thành môn thể thao hấp dẫn và nhanh chóng phát triển thành một phong trào rộng rãi. Thưa chị, sự phát triển môn đá cầu ở Pháp hiện nay như thế nào?
Hiện giờ trong các thành phố như Marseille, Puto, Paris, Rennes và Dunkerque thì các Mary đã biết về cái môn này. Nhưng mà chúng tôi cũng có những cái dự định về sau này, nếu mà muốn mà đặt cái môn này vào cái hệ thống chính thức thì cần phải có một cái số lượng chơi cao hơn. Cái giải thế giới cũng là một bước đẩy để chúng tôi cho phát triển môn này về sau có nhiều người chơi hơn và sẽ trở thành môn chính thức của Pháp như các môn thể thao khác. Hiện giờ thì đúng là ở Pháp là không chuyên, mỗi người đến chơi nó chỉ là 1-2 lần một tuần, so với cái độ chuyên của Việt Nam là nhiều lúc đến 6 lần một tuần. Những cái người mà đến chơi đá cầu đa số đã là họ là học sinh hoặc là đi làm rồi thì họ không có nhiều thời gian để vào cái hệ thống chuyên nghiệp. Thì hiện giờ chiến lược của chúng tôi là phát triển cho cái số người chơi trước, chúng tôi chưa muốn phát triển cái hệ thống chuyên nghiệp. Khi mà đã đông người chơi rồi thì chúng tôi sẽ phát triển đến các trẻ em, tức là các em nhỏ tuổi hơn. Muốn vào hệ thống chuyên nghiệp phải đầu tư vào các em nhỏ tuổi thì mới đủ sức để đi vào cái đường chuyên nghiệp.
Xin chị trở lại với cái giải vô địch thế giới sắp tới đây. Với tư cách là một thành viên của đội tuyển Pháp, chị mong chờ gì ở cái giải đấu sắp tới này ạ?
Với tư cách là thành viên đội tuyển Pháp thì Pháp so với trên 17 nước thì thường thường hay đứng giữa thứ 7 và thứ 8. Tại sao? Tại vì có 7 nước của châu Á rất là mạnh, họ là chuyên nghiệp. Thì chúng tôi sẽ nhắm thường là đấu với lại các nước ở châu Âu trước đã, tức là Đức và Hungary. Đó là những mục đích của chúng tôi trước. Cái độ chênh lệch về trình độ nó vẫn còn cao. Tôi đã gửi một học viên của Pháp là Etienne, bây giờ là vô địch của nước Pháp, về học Hà Nội được 2 tuần năm ngoái, để coi như là các em học dần để lên dần cái trình độ, nhưng mà cái vẫn còn chênh lệch lắm ạ. Hướng sắp tới để phát triển môn đá cầu ở Pháp thì chúng tôi phải lập một cái các bạn Pháp lên làm huấn luyện viên. Nhưng chúng tôi bây giờ đã 3 thế hệ của vận động viên rồi, thì những cái thế hệ này sẽ đào tạo những cái thế hệ trẻ hơn, nhưng mà chúng tôi phải nhắm vào thế hệ trẻ. Lúc bắt đầu thì thường thường những người 30 tuổi, 40 tuổi đá, bây giờ thì tuổi đã xuống 15 đến 20, xong chúng tôi sẽ phải tìm các vận động viên trẻ nữa. Chúng tôi cũng đã một lần gặp Bộ trưởng về thể thao, thì họ cũng đã đề nghị ba cái cách khác nhau để trở thành một cái liên đoàn chính thức, nhưng chúng tôi vẫn đang suy nghĩ và chúng tôi cần phát triển nhiều người chơi hơn mới vào được cái hệ thống chính thức này, nhưng mà đó là một trong những dự án lâu dài của liên đoàn.
Một câu hỏi cuối dành riêng cho cá nhân chị, do đâu mà chị có được cái tâm huyết với cả cái môn đá cầu này như thế, làm sao mà chị lại có cái ý định đưa môn đá cầu đến với người Pháp này?
Đó là niềm đam mê ạ. Khi chúng ta có niềm đam mê tự nhiên nó quên hết, chúng ta chia sẻ với mọi người mà một cách tự nhiên, đến nhiều lúc tôi cũng không thể giải thích được. Tôi chơi với các bạn cũng mê, thế là nó cứ bổ sung cho nhau. Tôi đã bắt đầu và khi từ 11 tuổi đá cho đội quận 3 của thành phố Hồ Chí Minh, sau thì được lên cho đội tuyển thành phố để đá cho giải khoa học trò toàn quốc. Nên đến 17 tuổi thì tôi phải lựa chọn giữa đá cầu và đi học. Rồi 18 tuổi tôi phải đi sang Pháp rồi, nhưng đã phải bỏ môn này. Nhưng mà tôi vẫn hạnh phúc vì tôi đã vừa học, vừa đi làm và bây giờ vừa phát triển được cái môn thể thao yêu thích.
Chúng tôi cảm ơn chị Trang.
Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn LKC.
Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.
Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ, tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo dành để tưởng niệm danh ca Johnny Cash, biểu tượng đấu tranh chống kỳ thị chủng tộc tại Nam Phi.
sĩ Johnny Clegg đã từ trần hôm 16 tháng 7 tại Nam Phi sau 4 năm chống chọi với căn bệnh ung thư. Ra đi ở tuổi 66, ông đã để lại một di sản âm nhạc gắn liền với lịch sử Nam Phi. Ông từng nổi tiếng trên thế giới nhờ dấn thân đấu tranh chống chính sách kỳ thị chủng tộc Apartheid. Lúc sinh tiền, Johnny Clegg từng được mệnh danh là Zulu da trắng, do ông luôn gợi hứng từ nền văn hóa cũng như ngôn ngữ Bantu của người Zulu để kết hợp với dòng nhạc pop rock của Âu Mỹ. Johnny Clegg thấm nhuần dòng văn hóa châu Phi tới nỗi, từ cách ăn mặc cho đến lối biểu diễn trên sân khấu, ông đều mang ít nhiều ảnh hưởng của người Zulu. African sky blue, African sky blue, will you bless my life?
We're in the Cradock Mountains in the Eastern Cape, and this is one of the most spectacular views I've ever seen in South Africa. African sunshine soon you will warm your children's eyes. The African river water will dance and leap in your morning light. African sunshine, African river water, will you bless my... Sinh tại Anh Quốc rồi lớn lên tại Nam Phi, Johnny Clegg đã từng nhìn thấy tận mắt những bất công xã hội cũng như các vụ bạo hành dưới chế độ Apartheid. Khi gia đình ông tới Johannesburg định cư, lúc ông mới được 6 tuổi. Thời niên thiếu, ông khám phá nền văn hóa Zulu trong các buổi hội hè tại các nhà trọ tập thể dành cho công nhân da đen hay tại các khu phố nghèo ở vùng ngoại ô. Trong thời gian này, ông học cách chơi đàn cũng như học ngôn ngữ Bantu và các điệu nhảy truyền thống của người Zulu. Cùng với những người bạn, Johnny Clegg thành lập ban nhạc đa chủng tộc đầu tiên vào năm 1969, nhưng mãi tới hơn một thập niên sau, ông mới gặt hái thành công với ban nhạc thứ nhì tên là Savuka, có nghĩa là chúng ta đứng dậy trong thổ ngữ Zulu. Ra đời trong thời kỳ Nam Phi ban hành tình trạng thiết quân luật, nhóm Savuka hoàn toàn bị kiểm duyệt. Thế nhưng, Johnny Clegg lại đạt đến tầm vóc quốc tế với album đầu tiên ghi âm với nhóm Savuka. Ngoài các khúc nổi tiếng là Scattering South Africa, những kẻ bụi đời châu Phi, Johnny Clegg còn đưa cuộc đấu tranh chống Apartheid đi vòng quanh thế giới với nhạc phẩm Asimbonanga viết tặng cho ông Nelson Mandela, lãnh tụ Nam Phi, bị cầm tù. Trong tiếng Zulu, tờ đề Asimbonanga có nghĩa là người đang ở đâu, một bài hát được xem như là bản tuyên ngôn dân chủ của Nam Phi. Cộng đồng người da màu xem đó như là bản quốc ca thứ nhì. Trong suốt sự nghiệp của mình, Johnny Clegg lúc nào cũng tự tin yêu đời, phản ánh một niềm lạc quan, gần như là ngây thơ về tương lai của đất nước, trong khi nội dung các bài hát do ông sáng tác lại biết phản ánh thực trạng phức tạp của xã hội Nam Phi thời bấy giờ.
This is a song that we wrote for a truly one of the greatest South Africans in history, Nelson Mandela, and we'd like to open the show tonight with a tribute to him.
Ông Nelson Mandela bị giam cầm trong 27 năm kể từ năm 1962. Việc nhắc đến tên của lãnh tụ Nam Phi đã là một cái tội, có nguy cơ bị chính quyền Nam Phi bắt giam hay phạt án tù. Johnny Clegg đã dùng ngôn ngữ Zulu để thách thức và luồn lách kiểm duyệt của chính quyền Nam Phi. Vài năm sau khi ông Nelson Mandela đoạt giải Nobel Hòa Bình, ông đã xuất hiện bên cạnh ca sĩ Johnny Clegg. Và trên sân khấu, ông Nelson Mandela cho biết, nhờ lời ca mà tâm hồn ông đã được xoa dịu, nhờ tiếng nhạc mà ông có thể làm hòa với tất cả mọi người.
It is a music that makes me at peace with the world.
Asimbonanga,
Asimbonanga Mandela Tina, La Pekona, La Pefelikona.
Asimbonanga,
Asimbonanga. La percona, la persegicona.
Tuy từng bị cảnh sát bắt giữ hàng chục lần, nhưng chưa bao giờ Johnny Clay chịu khuất phục. Ông thà ngồi tù còn hơn là tự kiểm duyệt, không hát bài Asim Bonanga trong mỗi lần đi biểu diễn. Tác phẩm này vì thế mà có ảnh hưởng lớn tới xã hội Nam Phi thời bây giờ, nếu không nói là đã góp phần vào tiến trình dân chủ hóa đất nước Nam Phi. Tuy nổi tiếng là một nghệ sĩ có tư tưởng dấn thân phản kháng, nhưng dòng nhạc của Johnny Clay đã đánh mất dần vầng hào quang từ giữa những năm 1990 trở đi. Sau khi Nam Phi bãi bỏ chế độ apartheid vào năm 1991, ông ít còn sáng tác ghi âm. Cách đây hơn 4 năm, khi biết rằng ông lâm bệnh nặng, vô phương cứu chữa, Johnny Clay đồng ý kể lại câu chuyện của mình trong bộ phim tài liệu mang tựa đề White Zulu, Zulu da trắng, cho đài truyền hình Arte. Theo ông, kể từ khi chế độ apartheid được bãi bỏ, trong mắt của công chúng Nam Phi, ông coi như là một nghệ sĩ đã đến tuổi về hưu, nếu không nói là đã hết thời. Cùng với đứa con trai ruột, ông vẫn tiếp tục đi biểu diễn để thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc, chứ không còn thực sự tha thiết với làng giải trí. Thế giới con người là một thế giới xinh đẹp, nhưng cũng không kém phần tàn nhẫn, điên cuồng, như lời một bài hát mà ông đã từng viết. Khi căn bệnh ung thư tái phát, biết rằng kỳ này ông khó mà qua khỏi, Johnny Clay đã gửi lời nhắn nhủ nhẹ nhàng đến với giới hâm mộ. Theo đó, chuyến phiêu lưu bắt đầu từ năm ông 14 tuổi, nay sắp sửa kết thúc. Nhưng ông không lo sợ gì và chấp nhận ra đi một cách thanh thản, nhẹ nhàng. Trong những năm tháng cuối cùng, dù phải trải qua bao thăng trầm, Johnny Clay tựa như một vị thuyền trưởng, vẫn biết làm chủ số phận, vẫn cầm tay lái linh hồn.
Thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hàng chục ngàn người tập hợp về trung tâm Hồng Kông tiếp tục biểu tình đòi dân chủ. Tại thủ đô Moscow, hơn 1.300 người bị bắt vì biểu tình đòi bầu cử tự do. Iran cảnh cáo châu Âu không nên khiêu khích bằng cách cho tàu chiến hộ tống tàu dầu ở vùng vịnh. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo như thường lệ là tạp chí Việt Nam, hơn hai thế kỷ nhộn nhịp chợ lớn Sài Gòn, Thu Hằng trình bày với phần phân tích của nhà nghiên cứu Laurent Gerdion, giảng viên trường sư phạm Lyon Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Sylvain thực hiện, chương trình phát thanh do Trọng Nghĩa phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.
Qui se tendent en vain ou qui sont point levés, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère il nous faut regarder, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère il nous faut regarder. Ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Par-delà le concert des sanglots et des pleurs, et des cris de colère des hommes qui ont peur. Par-delà le vacarme des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de chartier. Plus fort que les enfants qui racontent les guerres, et plus fort que les grands qui nous les ont fait faire.
oiseaux au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi, les berceuses des mères, les prières des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Les berceuses des mères, les prières des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Les berceuses des mères, les prières des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement.
RFI, la radio du monde.